Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên, xây dựng trường học thân thiện tạo hứng thú đến lớp cho học sinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ở lứa tuổi học đường, kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năng bảo vệ bản thân không chỉ giúp các em học sinh tự tin trưởng thành mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn văn minh. Tại nhiều trường học ở Gia Lai, giáo dục giới tính được đặc biệt quan tâm và đổi mới phương pháp giáo dục để phù hợp với từng lứa tuổi và từng giai đoạn phát triển của học sinh. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku vừa phối hợp với Chi cục Dân số Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề Dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới cho học sinh trung học cơ sở năm học 2025-2026. Trong không khí hào hứng và sôi nổi, hoạt động được thực hiện dưới hình thức trò chơi rung chuông vàng với sự tham gia của 50 thí sinh. Với 30 câu hỏi kiến thức liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên và bình đẳng giới, học sinh vận dụng hiểu biết của mình để trả lời nhanh, chính xác. Những câu hỏi được soạn thảo phù hợp với lứa tuổi, vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sự tò mò, kích thích tư duy và khả năng xử lý tình huống. Thông qua buổi ngoại khóa, các em học sinh khối 8-9 được chia sẻ và trao đổi về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng giao tiếp giữa bạn nam và bạn nữ, có lối sống lành mạnh, trong sáng ở lứa tuổi học sinh. Không giấu được niềm vui khi giành chiến thắng tại cuộc thi rung chuông vàng, em Nguyễn Tuyết Nghi, học sinh lớp 9/10, trường Phạm Hồng Thái chia sẻ.
Thông qua các chương trình hoạt động ngoại khóa ở trường thì chúng em biết được thêm nhiều điều mới về sự phát triển cơ thể của bản thân, về mặt tâm sinh lý hay là cả các mối quan hệ ở tuổi vị thành niên của chúng em, giúp cho chúng em có mối quan hệ an toàn và lành mạnh hơn.
Còn tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Diên Hồng, hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về giới và sức khỏe sinh sản được tổ chức bằng hình thức truyền đạt trực quan thông qua phần thi thuyết trình, hỏi đáp và trưng bày poster của các đội thi. Đặc biệt ở phần thi xây dựng thông điệp tuyên truyền về giáo dục, giới tính đã thể hiện được sự sáng tạo của học sinh qua các sản phẩm mang nội dung giáo dục như chọn hiểu biết, không chọn hối tiếc, chúng em, sản phẩm thành công của quá trình sinh sản, tình yêu tuổi học trò cần trách nhiệm và an toàn. Rất hào hứng khi được tham gia cuộc thi tuyên truyền về giới và sức khỏe sinh sản, em Trương Thanh Vân, học sinh lớp 9-3, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du nói.
Hôm nay thì được trường tổ chức cho một hoạt động ngoại khóa về giới tính, em cảm thấy rất là vui. Hoạt động hôm nay thì chúng em có 3 phần thi cũng như là có 3 phần trình bày của 3 đội. Qua đó thì giúp cho nhóm chúng em, thứ nhất là chúng em tìm hiểu kỹ, chúng em sẽ có những kiến thức vững vàng hơn. Thứ hai là các bạn ở dưới, các bạn theo dõi và các bạn cũng sẽ có một số kiến thức cơ bản về giới tính. Em cảm thấy những hoạt động như thế này là rất là ý nghĩa và có vai trò quan trọng, tại vì nó giúp chúng em hình thành nên những kiến thức về giới tính mà trong độ tuổi này là rất là cần thiết để tránh những cái sự việc xảy ra đáng buồn, ví dụ như là mang thai ngoài ý muốn ảnh hưởng đến đời sống của các bạn. Em mong muốn rằng là sau này những hoạt động như này sẽ được tổ chức thêm và sẽ tổ chức ngày càng phong phú cũng như là phù hợp với lứa tuổi của tụi em.
Tuổi vị thành niên là thời điểm các em cần được quan tâm, chia sẻ và trang bị kiến thức đúng đắn để hiểu rõ hơn về bản thân. Việc giáo dục giới tính sớm giúp trẻ hiểu đúng, biết cách bảo vệ bản thân, từ đó phòng tránh được nhiều hệ lụy đáng tiếc như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai ở tuổi vị thành niên hay xâm hại tình dục. Vì vậy, việc giáo dục giới tính trong nhà trường là rất quan trọng, qua đó giúp các em có thêm kỹ năng, hành vi ứng xử phù hợp, chủ động bảo vệ sức khỏe và tôn trọng sự khác biệt giới tính, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Thực tế, những năm qua, giáo dục giới tính cho học sinh được trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái lồng ghép khéo léo trong chương trình khoa học tự nhiên và các hoạt động ngoại khóa. Các tiết học, hoạt động ngoại khóa được thiết kế sinh động, giúp học sinh hứng thú, dễ tiếp thu hơn. Cho biết về điều này, cô Vũ Thị Ánh Tuyết, tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên, trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái thông tin.
Qua cái buổi ngoại khóa này, nói chuyện tuyên truyền cho các em nắm được một số bệnh là những kiến thức về dân số. Tổ khoa học tự nhiên luôn luôn là lồng ghép những cái giáo dục không những về giới tính, dân số mà lồng ghép những cái về chăm sóc sức khỏe cho các em. Nhà trường cũng có kế hoạch từ đây cuối năm cũng có rất là nhiều theo chủ điểm của từng tháng để nhà trường lồng ghép các buổi ngoại khóa để giáo dục cho các em về chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới và dân số.
Tại trường trung học cơ sở Nguyễn Du cũng vậy, công tác giáo dục giới tính cho học sinh đặc biệt được quan tâm. Bên cạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giới cho học sinh, trường cũng đã thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường với mục đích phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống. Và ngoại khóa giáo dục giới tính là hoạt động quan trọng nhằm hỗ trợ học sinh những kiến thức cơ bản về giới tính, tâm sinh lý tuổi dậy thì, cũng như kỹ năng phòng tránh các nguy cơ xâm hại, bạo lực học đường. Thầy Lê Hữu Tuấn Anh, thành viên tổ tư vấn tâm lý học đường, trường trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết.
Tổ chức một cái hoạt động ngoại khóa như là ngày hôm nay cho các em học sinh lớp 8, lớp 9 là một việc mà chúng tôi trong tổ tư vấn tâm lý học đường đánh giá là rất cần thiết đối với các em học sinh. Đây là một cái sân chơi, không những là sân chơi tri thức, mà còn là một tăng cường cái sự hiểu biết của các em và giúp các em mạnh dạn trình bày thể hiện được những cái quan điểm và qua đó cũng hướng dẫn các em có những cái hành xử, có những cái cách mà các em vẫn giao tiếp trong cái đời sống học đường và từ đó sẽ có những cái tác động tích cực đến cái thay đổi cái nhân cách cũng như là cái cách hoạt động trong cái môi trường học đường.
Tuổi vị thành niên là thời kỳ phát triển đặc biệt, với những biến đổi nhanh chóng cả về thể chất, tâm sinh lý và tình cảm. Ở lứa tuổi học đường, kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản và kỹ năng bảo vệ bản thân không chỉ giúp các em học sinh tự tin trưởng thành, mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh. Tại nhiều trường học ở Gia Lai, việc giáo dục giới tính đang từng bước được quan tâm và đổi mới phương pháp tuyên truyền để phù hợp với từng lứa tuổi và từng giai đoạn phát triển của học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, tạo niềm vui đến trường cho các em, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang hướng với nhiều hoạt động lý thú bổ ích. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết ghi nhận về sự nỗ lực của các thầy cô giáo trong việc tạo hứng thú đến lớp cho học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh.
Với gần 70% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, các giáo viên trường mầm non số 1 Lơ Bang, xã Lơ Bang đã linh hoạt đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng tăng cường tính chủ động, tích cực của trẻ. Từ đó giúp trẻ hình thành một số kỹ năng cơ bản, phát triển toàn diện tinh thần lẫn thể chất. Với không gian bày trí sinh động, thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng có lẽ là nơi thu hút được học sinh nhất. Thích thú, hào hứng, đó là điều mà chúng ta dễ dàng cảm nhận được khi tham gia vào buổi trải nghiệm tại thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng của các em học sinh trường mầm non số 1 Lơ Bang. Tại đây các em được khám phá thế giới qua từng trang sách, tìm hiểu về trang phục truyền thống, văn hóa, nhạc cụ dân tộc từ các góc học tập do các cô giáo bày trí. Tất cả mở ra một thế giới trẻ thơ đầy màu sắc, gần gũi, thân thiện, để các bạn nhỏ được trải nghiệm, khám phá những điều thú vị từ cuộc sống. Rất hào hứng khi được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại thư viện, em Nhoanh, học sinh trường mầm non số 1 Lơ Bang nói.
Mình thích tham gia ở thư viện, mình có thể đọc sách và nơi này rất vui ạ. Và được tìm hiểu trang phục truyền thống.
với không gian khang trang và tràn đầy năng lượng tích cực cùng nhiều hoạt động lý thú bổ ích cho mỗi giờ học, mỗi hoạt động trải nghiệm. Trường mầm non số 1 Lepang đã và đang từng bước tạo hứng thú đến trường đối với học sinh, giúp các em được phát triển toàn diện. Theo cô Trịnh Thị Tăng, hiệu trưởng trường mầm non số 1 Lepang, thì đối với trẻ mầm non, chương trình học mà chơi, chơi mà học là chủ đạo. Do đó, nhà trường đã quan tâm chăm chút mỗi ngày để ngôi trường có được cảnh quan đẹp, không gian thân thiện, giúp trẻ thường xuyên được tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị.
Đối với trường mầm non, cái việc xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và nhất là đối với cái hoạt động mà học sinh tham gia trải nghiệm thì nhà trường rất là coi trọng. Nhà trường đã xây dựng các cái mô hình và các cái khuôn viên trường như là cái khu viên phát triển thể chất, rồi sân bóng đá mini, rồi nhất là đặc biệt là đối với cái thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng, trẻ được tham gia trải nghiệm. Thông qua các cái hoạt động như vậy, trẻ trong nhà trường thì đã phát triển được cái phát triển thể chất. Ngoài ra là các cái hoạt động là trẻ sẽ được giao tiếp mạnh dạn này, rồi là tích cực hơn và năng động hơn và nâng cao cái kỹ năng sống cho trẻ.
Cũng là trường học có số đông học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số, nên việc làm thế nào để tạo hứng thú cho học sinh đến trường luôn là điều mà ban giám hiệu cũng như liên đội trường tiểu học số 1 Lepang đặc biệt quan tâm. Và việc trang trí lớp học thân thiện, hạnh phúc thông qua các góc thư viện, góc cây xanh được xem là hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, tạo hứng thú đến lớp cho học sinh. Trong đó, mô hình thư viện góc lớp là một điểm nhấn với các loại sách bổ ích cho lứa tuổi học sinh. Các thư viện góc lớp được thầy và trò thiết kế thực hiện khá phong phú, hấp dẫn. Đó là những kệ sách làm bằng giấy cứng, tủ sách mini làm bằng ván, bằng kính. Nhiều lớp còn phối hợp kệ sách chung với kệ trưng bày những chậu kiểng nhỏ hoặc những sản phẩm do chính các em học sinh tự làm như tranh vẽ, đồ lưu niệm, hoa giấy. Thư viện góc lớp của thầy trò trường tiểu học số 1 Lepang là một mô hình hiệu quả và thiết thực nhằm xây dựng cho học sinh lòng đam mê và tình yêu đối với sách, góp phần hình thành văn hóa đọc sách. Và nhờ góc thư viện mà mỗi giờ ra chơi hay 15 phút đầu giờ, các em học sinh có không gian đọc sách thân thiện và gần gũi, tạo hứng thú học tập đối với học sinh. Rất thích thú khi trong lớp có một góc thư viện nhỏ xinh, em Nguyễn Linh Đan, học sinh lớp 4 trường tiểu học số 1 Lepang hào hứng nói.
Lớp mình có một góc thư viện nhỏ nhỏ, mỗi giờ ra chơi, em và các bạn đi qua góc thư viện để đọc sách. Đọc sách giúp em có nhiều kiến thức hơn, em rất thích đọc sách.
Theo cô Đặng Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Lepang, việc trang trí lớp học thân thiện, hạnh phúc là một hoạt động rất ý nghĩa, không những khiến cho không gian lớp học trở nên sinh động gần gũi mà còn tạo hứng thú học tập với học sinh. Cô Đặng Thị Hiền chia sẻ.
Ngay từ đầu năm học thì trường cũng đã chú trọng vào ba cái phong trào của ngành, trong đó có cái phong trào là duy trì trường học xanh sạch đẹp an toàn. Để mà thực hiện tốt cái phong trào này thì ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai những cái kế hoạch cũng như là cái dự kiến đưa vào từng cái cuộc họp phụ huynh. Triển khai đến tất cả phụ huynh cùng nắm bắt, rồi giáo viên cùng thực hiện và hướng dẫn cho các em cách để chăm sóc cây xanh cũng như là cùng với thầy cô là trang trí góc thư viện cũng như là góc đọc của lớp. Từ đó thì cái hoạt động mà phong trào duy trì trường xanh sạch đẹp cũng như là duy trì phát triển cái phong trào đọc của lớp thì cũng được tốt hơn. Và hơn nữa thì đối với cái phong trào mà góc đọc thì nhà trường còn kêu gọi được những cái nhà tài trợ ủng hộ về truyện tranh cũng như là các cái câu chuyện, những cái cuốn sách phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học, hỗ trợ thêm cho thư viện và cho các góc lớp để các em có cái nguồn sách phong phú hơn, các câu chuyện của các em đọc thì được tiếp cận được nhiều hơn cũng như là cái kiến thức thì được nâng cao hơn nữa trong cái quá trình học tập của mình.
Với nhiều ý tưởng hay sáng tạo trong việc thiết kế không gian trường lớp phù hợp điều kiện thực tế, các trường học vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã từng bước góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo hứng thú học tập và tới trường cho học sinh, từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó.
Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.